giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, sau những cơn điên cuồng bất đắc dĩ và ông bác sĩ múa thoát y, trong khi chờ kiệt tác, đến đức vua không nhận ra mình khi ông Ali đã đi vào lịch sử với những tình huống thật đặc biệt. Tiếp tục mạch truyện trào phúng, châm biếm của nhà văn Aziz Nesin, bắt đầu từ chương trình đêm nay, chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn tuyển tập khác của ông, cũng do dịch giả Thái Hà, Đức Mẫn, Ngọc Bằng thực hiện, nhà xuất bản Lao động phát hành trong năm 2015 vừa qua. Đó là tuyển tập Xứ sở của những người Ngáp. Mở đầu chương trình đêm nay là truyện có tựa đề của tuyển tập này, Xứ sở của những người Ngáp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngày xưa, ở một nơi xa lạ, có một quốc gia. Người dân của quốc gia này sống rất hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ, bỗng có một bệnh dịch xuất hiện, làm họ điêu đứng. Một số bắt đầu sút cân và thấp hẳn đi. Số khác, trái lại, ngày càng béo ra và cao lên. Những người bị gầy đi thì gầy một cách khủng khiếp. Nếu như trước đây người đó cân nặng 90 kg, thì một thời gian sau chỉ còn 80, sau đó 50 kg, thậm chí là 40 kg. Những người trước đây cao 1m80, bây giờ chỉ còn 1.5m, sau đó còn 1m. Xong người ta gầy và thấp đi rất chậm, chậm đến nỗi không ai nhận ra điều đã xảy ra với chính họ cũng như với những người khác. Người ta xuất cân mỗi ngày chỉ 5-10 gram, còn thấp đi mỗi ngày cũng chỉ 1-2 mm. Nhưng thời gian trôi đi, và một ngày nọ người ta trở nên gầy hơn như que củi, và cao không hơn ngọn cỏ. Nhưng than ôi, như thế chưa phải là hết, mọi người tiếp tục thấp bé hơn nữa. Cũng trong thời gian đó, những người khác thì ngày càng béo và to lớn hơn. Nhưng cũng như những người kia, họ béo và cao lớn hơn rất là chậm. Mỗi ngày chỉ nặng thêm 5-10 gram, cao hơn 1-2 mm. Nên trong số họ cũng không ai nhận ra. Cuối cùng, họ cao bằng cả cái chòi cứu quả, còn người thì to phình ra như là cái xuồng. Nhưng số người béo ra ít hơn số người gầy đi. Cứ 50 người gầy đi mới có một người béo ra. Con cái những người gầy khi đẻ ra cũng bé tí xíu, chỉ bằng quả đào rừng. Còn con cái của những người béo khi đẻ ra to như là con voi con. Những người sinh ra thấp lùn hay to béo đều coi chuyện xảy ra như điều tự nhiên, không có gì đặc biệt, không để ý đến sự bé nhỏ của mình. Những người gầy khi nhìn thấy có người còn bé hơn mình thì tự an ủi: "Ôi, đứng tối cao, nghìn lần cảm ơn người, hóa ra trên đời này còn có những người bé tí xíu, mình vẫn còn khá." Còn những người béo khi nhìn thấy những người béo hơn mình thì cầu xin Thánh A-la: "Ôi, đứng tối cao, hãy giúp con to hơn những người khác." Đứng tối cao tiếp nhận những lời cầu xin của họ và làm cho họ ngày càng béo hơn. Cuối cùng, đến cái ngày mà nhà của những người béo trở nên chật hẹp, họ phải nối thêm quần áo cho che được kín chân, phải mở rộng đường phố để đi lại, phải nâng cao mái nhà để chui vào được. Nhưng rồi, đến một ngày, những đường phố đã được mở rộng kia lại trở thành bé, những ngôi nhà đã nới rộng lại trở nên chật chội, và quần áo đã nối dài lại trở thành ngắn. Họ lại tiếp tục nới rộng thêm quần áo, nhà cửa, đường xá. Còn những người gầy thì cứ tiếp tục bé hơn và ít nhận ra hơn. Nhưng đến một ngày, có một người chui vừa vỏ quả dưa hấu là nhà của họ. Người thứ hai chui vừa quả hồ đào, còn người thứ ba chui vừa củ lạc. Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đó. một thời gian sau, họ hoàn toàn biến mất. Mắt thường không thể nhận ra được họ nữa. Người ta chỉ có thể nhận ra họ qua kính hiển vi. Tuy nhiên, mọi người tiếp nhận điều đó như là một lẽ tự nhiên, không ai phàn nàn gì. Nhưng rồi một ngày nọ xảy ra một chuyện, những người to béo thôi, không béo ra, và cao hơn nữa. Ôi, giá như chỉ có vậy. Đằng này, ngày càng họ càng gầy và bé đi. Hơn nữa, họ thấp đi và sụt cân không từ từ như lúc họ béo và cao nữa, mà thấp bé rất nhanh. Nếu như trước đây một ngày, họ chỉ cao hơn được 1-2mm thì bây giờ, mỗi ngày họ thấp đi hẳn 5-10 tấc. Nếu trước kia mỗi ngày họ nặng thêm chỉ khoảng vài gram thì bây giờ giảm đi hẳn 5, có khi 10kg. Khi đi ngủ họ còn cao 5m và nặng 2 tấn thì sáng ra trước dậy họ chỉ còn cao 2m và nặng 200kg. Họ cứ gầy đi mãi cho đến một ngày không còn nhận ra nhau được nữa. Nhìn vào gương, họ không nhận ra chính mình. Một nỗi sợ hãi bao trùm những người béo. Làm sao có thể chịu được cái cảnh đáng sợ này, cứ gầy mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Những bức tường nhà trong thành phố rung lên vì tiếng than khóc của họ. Chúng ta đang bị gầy đi, chúng ta đang bị tan đi, chúng ta sắp sửa biến mất rồi. Nhưng than khóc chẳng giúp được gì. Làm gì đây chứ, chả lẽ bó tay chờ chết sao? Phải cùng suy nghĩ để tìm cách giữ trọng lượng mình mới được. Bây giờ họ không còn dám mơ ước được to lớn như ngày trước, mà chỉ còn dám mong giữ được nguyên như hiện nay. Họ đến gặp các bác sĩ, nhưng bác sĩ trông còn đáng thương hơn họ. Ngày đêm họ lo nghĩ về tai họa đang giáng xuống đầu họ. Họ đang tan đi từng ngày. Căn bệnh đáng sợ ở chỗ đó, nó lây truyền từ người này sang người khác. Các bác sĩ kê cho họ đơn thuốc, tiêm cho họ những mũi tiêm giúp cứng xương, khuyên họ phải cố gắng ăn càng nhiều càng tốt, khuyên họ không nên lo lắng, không cáu giận. Nhưng mà tất cả đều không ăn thua gì. Những người dân nước này nghĩ mãi và cuối cùng quyết định phải sang các nước khác, tìm được người hiểu biết có thể giúp họ thoát được tai họa này. Họ đã mời sang nước mình một chuyên gia giỏi nhất thế giới về béo. Ông chuyên gia này sang sau khi xem những người gầy nói: bệnh của các chị không có gì mới cả, ở các nước khác cũng có. Nhưng dù có đáng sợ đến mấy, nó vẫn có thể chữa được. Tôi sẽ ở lại nước các vị một thời gian. Các vị hãy mở to mắt, giống tay ra mà làm theo đúng tất cả những gì tôi sẽ làm. Nếu các vị hành động giống như tôi, các vị sẽ thôi không bị gầy và bé đi nữa, nhưng các vị cũng sẽ không béo thêm và cao thêm được nữa. Nói xong, vị chuyên gia tiến đến cái cân già. Trước mặt đông đảo mọi người, ông ta đứng lên để cân đo. Trọng lượng của ông ta là 75kg, chiều cao là 1m79. Những người dân của xứ sở ác nghiệt này không rời mắt khỏi vị chuyên gia, cố gắng ghi nhớ tất cả những gì ông ta làm. 40 ngày và 40 đêm, ông bác sĩ nọ sống cùng với những người đang chịu đau khổ. Sau đó, ông cho gọi tất cả mọi người đến xung quanh mình và bảo: tôi đã sống một thời gian với các vị. Các vị đã nhìn thấy tất cả những gì tôi làm rồi đấy. Các vị hãy sống như tôi. Chắc chắn các vị sẽ thoát được căn bệnh này. Tuy ông ta nói thế, nhưng người dân xứ sở này không nhận thấy vị chuyên gia kia làm điều gì đặc biệt, khác với những điều họ vẫn thường làm hàng ngày. Dù cố gắng tập trung chú ý, họ vẫn không nhìn thấy gì. Còn vị chuyên gia để cho họ thêm tin tưởng đề nghị: các vị có muốn tôi cân lại một lần nữa cho các vị xem không? Rồi ông ta cân thử 75kg. Đo thử 1m79. trọng lượng và chiều cao vẫn nguyên như trước. Người dân nước này rất kinh ngạc. Vậy thì ông ta làm cái gì mà chúng ta không làm nhỉ? Họ nát óc tự hỏi. Khi đã trên bon, con tàu sẽ đưa ông rời khỏi đất nước, vị chuyên gia nói khi chia tay. Bây giờ tôi hy vọng các vị đã hiểu rồi chứ. Hãy làm tất cả những gì tôi làm. Tạm biệt nhé. Đêm trước hôm ra đi, vị chuyên gia không hiểu sao không ngủ được. Vì thế, khi nói những lời đó, vị ấy cứ ngáp hoài, ngáp một cách công khai đến nỗi có thể nhìn thấy cả cái lưỡi nhỏ ở trong miệng. Nhận thấy điều đó, người dân nước này đồng thanh reo lên sung sướng. Bây giờ thì rõ rồi, ông ấy ngáp, ông ấy vươn vai, bây giờ mới hiểu tại sao ông ấy không bị gầy đi. Chúng ta sẽ làm đúng như ông ấy. Từ đó tất cả dân nước này không lúc nào ngừng ngáp và vươn vai, và quả thực họ thôi không còn bị gầy và béo đi nữa. Những người béo vẫn béo, còn người nhỏ thì vẫn nhỏ. Mọi việc đâu lại vào đấy, họ không còn bị đe dọa trở thành tiêu vong, nhưng họ cũng không còn có thể làm được gì trong đời nữa, vì không đủ thời gian. Suốt ngày họ chỉ ngáp và vươn vai.
Quý vị và các bạn thân mến, thế giới dù rộng nhưng hầu như sự tương đồng vẫn là phổ biến. Dù ở đâu, ở chỗ nào, trong khi dân chúng ở tầng lớp nào cũng có những lo lắng của riêng mình, thì duy nhất chỉ có những chuyên gia là không lo lắng gì cả. Tại sao ư? Vì những khuyến cáo của họ gửi đến dân chúng, đến họ còn chẳng hiểu và không biết thực hành như thế nào để dân chúng có thể hiểu thì chuyện. Cả một xứ sở suốt ngày chỉ lo ngáp, theo chuyên gia cũng là điều bình thường, phải không quý vị và các bạn? Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với tác phẩm có tựa đề Quê ta Vạn Tuế. Đây cũng là tác phẩm kết thúc chương trình đêm nay. Nếu cậu tin những chuyện sau đây là có thật thì tớ cũng coi như một người đã chết, anh ta nói. Chúng tôi tựa lưng vào từng ngục rửa nắng. Viên coi tù Yarub Bokson chắp tay sau đít đi qua mặt chúng tôi, ra vẻ muốn nói rằng hai tay hắn đã đắp lên những ngọn đồi kia. Thế ai mới là người sống? Cái gì chả thế, tôi đáp. Cậu phải cảm ơn trời đất mới phải. Có những người còn cơ cực hơn chúng ta nhiều đấy chứ. Thôi vui lên, còn cái xác là mai rồi. Đâu có thế ông bạn, anh ta phản đối. Không còn ai có thể cơ cực hơn được. Phải khẳng định là tớ đã không còn tồn tại nữa. Bây giờ thậm chí tớ không thể giải thích cho cậu được. Cậu có nhìn thấy tớ thật, nhưng cái đó chẳng có nghĩa lý gì. Tớ vẫn cứ là đã chết rồi, tớ không còn tồn tại. Đầu tiên tớ biết là tớ không còn vào lúc tớ 12 tuổi. Trước đó quê tớ không có trường công. Năm đó nhà nước công bố bảng chữ cái và những nhà có học ở quê tớ quyết định phải đưa con vào trường công. Bố tớ tự cho mình là người có học nên cũng muốn cho tớ vào đó. Thế rồi ông ấy cầm tay tớ dắt đi. Ông hiệu trưởng đòi bố tớ cho xem giấy khai sinh của tớ. Chúng tôi chưa khai cho cháu, bố tớ nói. Hay ông lấy giấy của tôi vậy? Tất nhiên là không được. Ở trường Davoda Khoji, học trò học chữ cũ không cần khai sinh. Bố tớ cứ muốn tớ học trường mới. Phải cầu cứu đến người làm đơn thuê ngồi trước phòng thị chính, sau đó cầm đơn vào phòng khai sinh. Một thầy ký nhận đơn, rồi rút ra sổ sách gì gì, sau đó lục mãi mới thấy phần ghi về bố tôi. Ông là Rezit? Người ấy hỏi. Dạ phải, bố tôi đáp. Thầy ký lần sách đọc những số liệu về bố tớ. Năm sinh 1897, quận Dezimentep, phố Tavu Baga. Số nhà cũ là 51, mới là 28. Năm 1911, lấy vợ là Kaje, sinh con trai là Emin, phải vậy không? Đúng ạ, bố tớ đáp. Tôi muốn làm giấy khai sinh cho thằng cháu Emin. Tôi định cho nó vào học trường công. Trước đây người ta không đòi giấy khai sinh. Thầy Ký nghi hoặc nhìn bố tớ. Cha nội ơi, khai sinh nào cơ? Con ông chết lâu rồi còn gì? Ấy chết, ngài nói vậy. Bố tớ sửng sốt. Cháu nó đây, nó đang đứng cạnh tôi mà. Thầy Ký đọc lại mấy hàng trong sổ. Ông là Resit. Đúng, Resit. Bố ông tên là Mehmet. Đúng, điều ấy cũng đúng. Ông lấy vợ tên là Khaze. Sinh con tên là Emin. Hoàn toàn đúng, đích thực là vậy. Và bây giờ tôi muốn khai sinh cho thằng cháu Emin ấy đây. Thế là thế nào? Mỗi cái đều đúng, mà riêng chuyện thằng Emin chết thì lại sai. Sổ ghi là nó chết, mà người chết thì làm sao lấy giấy khai sinh được nữa? Tớ khóc òa lên. Nín đi, bố tớ đáp. Có phải sổ ghi chết là mình phải chết đâu mà sợ. Nhưng thầy Ký bảo con đã chết rồi. Hu hu. Kệ thầy ấy, cứ nghe bố nói là đúng. Sổ đã ghi là không có bao giờ sai. Thầy Ký lý sự. Đã ghi là y như thật, ông có mưu gì chăng? Tôi không làm đâu, không ai đi cấp khai sinh cho người chết rồi. Mưu gì là thế nào kia ạ? Bố tớ rụt rè hỏi. Các ông bao giờ cũng lắm chuyện lắm. Thầy Ký đáp. Ông muốn mặc cả với người nhà nước để đổi người chết ra người sống hả? Tráo trở thật. Vậy xin hỏi cháu nó chết ngày giờ nào ạ? Bố tớ hỏi thêm. Thầy Ký liếc sổ. Đại chiến thứ nhất nó bị đi lính. Năm 1915 hy sinh ở Jonakhan. Nó được xóa sổ vì có giấy báo tử của đơn vị số 331 trên 85. Bố tớ nổi đó. Bẩm ông nghe đây, ông xem lại sổ xem, tôi lấy vợ năm 1911 cơ mà. Phải, thầy Ký đáp. Có ghi, ông lấy vợ năm 1911. Thế cứ cho rằng con trai tôi sinh vào ngày cưới tôi đi, thì năm 1915 nó mới có 4 tuổi, làm sao trẻ con 4 tuổi lại đi lính và chết trận được? Thầy Ký bối rối. Lão nhìn tớ, nhìn sổ, rồi nhìn bố tớ, rồi lại nhìn sổ, cuối cùng kết luận. Thằng Emin nhà ông sinh năm 1896, vậy là khi chết nó 19 tuổi. Con tôi sinh năm 1896. Bố tớ hỏi lại. Thánh Ala phù hộ cho ông, thế còn tôi sinh năm nào? Ông xem lại sổ xem. Thầy Ký xem sổ. Ông sinh năm 1987. Lão nói. Ông ơi, ông chớ nói rằng, quá ra tôi lại sinh sau con tôi một năm cơ đấy. Mấy thầy Ký khác cùng phòng bước lại, nhưng không ai biết đằng nào mà lần. Sổ đã ký như thế thì chịu. Thầy Ký của tớ bảo thế. Tất nhiên là có khiếm khuyết gì đây, nhưng chưa biết chỗ nào. Thưa các thầy, bố tôi bảo các thầy Ký. Có thầy nào ở đây đẻ sao con mình không? Một thầy sững cột. Đừng lôi người khác vào chuyện của mình. Người chết chúng tôi không cấp khai sinh, thế thôi. Bố con tớ lên chỗ ông trưởng phòng khai sinh kể lại đầu đuôi. Ông trưởng phòng theo bố con tớ xuống chỗ mấy cuốn sổ cái. Hai bên cùng xem lại hồ sơ. Đúng hết, ông trưởng phòng nói. Sổ đã ghi thế, con ông hy sinh năm 1915. Rồi ông lại ra chiều suy nghĩ, cuối cùng lại dứt khoát. Hẳn là thế. Vợ ông nhiều tuổi hơn ông, đúng là ông ấy đã lấy một quả phụ. Bà có con riêng tên là Emin. Thằng con nhỏ Emin của ông hơn ông một tuổi, nhưng sổ vẫn ghi cho ông là bố. Tớ khóc rống lên. Im đi con, bố tớ giận dữ nói. Ai là người biết rõ bố của con, ta hay là sổ? Ngài trưởng phòng kính cẩn nói: Sao ông nói lạ thế, rành rành đây còn gì nữa? Dù bố tớ không biết đọc biết viết, nhưng ông không thuộc hạng người dễ đầu hàng. Khashe, con gái ông Bekia, sinh năm 1904, ông trưởng phòng đọc trong sổ. Vậy theo ông, bố tôi nói, vợ tôi sinh năm 1904, còn thằng con Emin của bà ấy sinh năm 1896, phải vậy chứ gì? Ông nghe tôi nói này, có bao giờ ông thấy con ra đời trước mẹ nó 8 tuổi không? Theo cuốn sổ ấy thì tớ sinh trước bố tớ 1 năm và trước mẹ tớ 8 năm. Mẹ tớ lấy bố tớ năm lên 8 tuổi và sinh ra tớ 15 năm rồi mới đến hôn lễ. Các thầy ký và ông trưởng phòng xúm quanh cuốn sổ. Thải đều cúi đầu trầm tư mặc cảm. Bỗng ông trưởng phòng nghĩ ra: Hẳn là thế này, trước đó bà Khaze đã lấy một đời chồng. Người chồng ấy có một đứa con riêng tên là Emin. Đứa con ghẻ ấy của bà Khaze hơn bà 8 tuổi. Chồng chết, bà không bỏ rơi cậu con riêng của chồng mà vẫn nuôi nó khi lấy ông Rezit. Thấy chưa, thằng Emin hơn mẹ kế nó 8 tuổi và hơn bố dưỡng nó 1 tuổi. Đúng thế, thầy ký của chúng tớ nói. Chỉ có thể là như vậy. Quá thật, bố tớ quát cáo. Lại còn thế nữa, vợ tôi lấy tôi năm lên 8 tuổi, mà trước đó lại có một đời nữa. Hẳn thế, ông trưởng phòng nói. Làm sao khác được, nếu nhà ông giải thích được đúng hơn, xin mời. Tớ lại khóc. Làm gì mà gào lên thế con? Bố tớ an ủi. Thôi, vào trường Davuda Khoji mà học. Thế là xong. Nhiều năm qua, lúc tớ lớn lên, lại có chuyện. Các cậu có thể tin được rằng, người ta bắt tớ vào lính hay không? Làm sao người chết còn đánh nhau được? Nhưng bố tớ không làm sao cho họ hiểu ra. Bọn cảnh sát tóm được tớ, dẫn tớ đến bàn tuyển quân. Bố tớ cũng đi theo. Bấm ngay, trong sổ đã có một khai tử cho nó rồi đấy ạ. À. Cháu nó có đâu? Nếu nó sống thật thì nó đã được cấp giấy khai sinh. Bố tớ chưa kịp nói hết câu, lão trưởng ban đã gào lên. Sao? Nhà ông muốn giấu thằng này khỏi quân vậy ta? Tôi bị đưa về đơn vị ngay. Thực ra tớ cũng mừng như thế, nghĩa là tớ vẫn còn sống. Tốt quá. Rồi đến lúc mãn hạn, bạn bè tớ được giải ngũ, còn tớ không được cấp giấy cho về. Làm sao lại cho một thằng như tớ xuất ngũ được? Muốn xuất ngũ phải có giấy nhập ngũ đã chứ, mà tớ lại không có cái giấy ấy. Đơn vị tớ, người ta gửi đơn lên ban quân ngũ xin giấy cho tớ. Chưa đầy một tháng có giấy báo về. Người mà các anh đòi xin giấy đã hy sinh năm 1938 khi thi hành quân lệnh trong chiến dịch Đét Xim. Người ta nhầm đấy. Tôi nói với ngài chỉ huy đại đội, không phải tôi chết ở Đét Xim mà là ở Trăng Na Khan cơ. Tốt nhất là ngài hỏi về phòng khai sinh, ở đấy có đủ số liệu. Tớ đã tốn bao nhiêu công sức để đi chứng minh rằng mình vẫn còn sống. Không chứng minh thế, không giải ngũ được. Cuối cùng người ta cấp cho tớ một tờ giấy in nói rằng tớ đã mãn hạn quân dịch và được thả về. Đến nhà tớ mới hay rằng bố tớ đã chết, nhưng ông ấy còn một món nợ ngân hàng 5.000 đồng và 2.000 đồng chưa trả. Mà tớ lại là kẻ nối dõi tông đường duy nhất, tớ đành phải gánh nợ. Mấy ông phán sở tài chính không cho tớ một phút nào yên tĩnh. Các ông ơi, tôi có còn sống đâu. Ông nào không tin cứ đến phòng quân vụ mà hỏi. Đến đấy chưa tin, xin hỏi tiếp đến phòng khai sinh. Người chết làm sao trả nợ thay bố? Thế anh không phải con trai ông Rishit hay sao? Anh định trốn nợ cha đấy hả? Không, tôi nào có trốn. Nhưng tôi chết thật rồi mà. Chà, giải thích thế nào được? Muốn sao thì anh cũng phải trả nợ cho cha. Tôi đã định bụng không trả, nhưng bọn họ nói rằng còn nợ thì chưa được thừa kế gia sản. Bố tớ lại còn một ít ruộng, một nhà ở và một cửa hàng. Tớ bèn vay tiền trả nợ. Tớ nghĩ được hưởng gia tài rồi tớ sẽ trả hết. Lúc trả nợ thậm chí tớ còn vui trong bụng. Ít ra khi trả nợ người ta còn cảm thấy được rằng người ta còn sống. Nhưng đến cái khoản gia tài thì lại khác hẳn. Lại phải khai sinh. Nhà anh chết rồi, sao còn thừa kế được gia tài? Mà anh còn chết trước bố anh nữa đấy chứ. Người ta tuyên bố với tớ như vậy. Thế là tớ lại chứng minh được rằng tớ còn sống. Tớ bảo họ, thôi được, thế bây giờ tôi còn đứng trước mặt các ngài không đấy? Đứng trước mặt các ngài là người thật hay tượng gỗ? Tôi có tòng quân không? Có trả nợ hay không? Những cái đó chẳng có nghĩa lý gì. Họ bảo, trước pháp luật anh là kẻ chết. Nhưng tôi đã chết đâu? Tôi cãi, không chết nhưng liệt hạng chết. Tôi đâm đơn ra tòa. Tôi thuê thầy cãi. Trước tòa luật gia bộ tài chính phản bác tôi. Vì đại diện cho quyền lợi ngân khố quốc gia, lão ta khẳng định rằng một khi bố tớ đã không có người thừa kế thì tài sản kia đã chết. Trạng sư của tớ nói rằng tớ sống, còn lão ta thì nói rằng tớ chết. Cứ cãi nhau tùm lum. Luật gia bộ tài chính đưa ra những giấy tờ hợp thức, đến nỗi suýt nữa tớ cũng phải đồng ý và thừa nhận rằng tớ chết thật rồi. Vụ kiện cáo 2 năm, không có giấy khai sinh, tớ không xin đâu được việc làm. Nợ nần ngập cổ. Một hôm tớ điên đầu lên và nói lảm nhảm những gì không nhớ. Tớ bị bắt và bị tống ngục. Tớ bảo, này các người, sao lại bắt tôi? Tôi chết rồi mà, làm sao còn bắt người chết? Anh bạn ơi, người chết thì sao lại nói được? Tán như ranh mà kêu là chết rồi. Các cậu thấy không, bị vào tù, tớ lại thấy vui là khác. Ít ra trong lòng tớ còn lóe lên một niềm tin rằng tớ vẫn sống. Ra tù tớ lại thấy buồn vì mình chẳng được hưởng cái gia tài kia. Các chủ nợ bắt đầu thúc ép. Tớ phủi tay chuồn đi Istanbul, nhưng vẫn không được đi làm. Ở đó tớ gặp một cô gái và định cưới. Nhưng cưới sao được khi phòng khai sinh chỉ cấp giấy khai tử. Tớ đành sống ngoại hôn với nàng. Nhưng lấy gì mà sống? Tớ đành tìm một người đứng tên để mở cửa hàng. Tớ là người chết thì làm sao được làm chủ tiệm? Được một năm thì người đứng tên cưỡng tiền của tớ chuồn mất. Tớ phải nộp thuế. Tớ tuyên bố rằng tớ đã chết rồi, nhưng ma nào tin. Làm thế nào được? Tớ đành đi ăn cắp. Bị tóm, tớ bảo rằng trước pháp luật tôi là người chết. Nhưng không ai thèm nghe. Người chết mà lại ăn cắp được. Đã ăn cắp được nghĩa là vẫn sống. Sự thể thấy đấy. Mày muốn đi học, người ta bảo mày chết rồi. Lúc có quân dịch mày là người sống, lúc cần giải ngũ lại chết. Trả nợ cho bố thì sống, đòi hưởng gia tài mày có sống đâu, nhưng cần bỏ tù thì mày lại sống. Tớ cũng vui vì lại vào tù. Dù sao bây giờ trước mắt mọi người tớ cũng hiện hữu, mặc dầu chính thức thì đã là chết. Nhưng tớ còn 4 đứa con, chúng không ra sống cũng chẳng ra chết. Trước pháp luật chúng chưa ra đời. Bố chúng không có thì sao chúng ra đời được? Thôi, còn 3 ngày nữa tớ ra tù rồi, tớ sẽ lại không còn sống trước pháp luật nữa. Viên quan ngục nâng còi lên miệng. Tù nhân dạo chơi phải vào khám, chúng tôi cũng đứng lên. Cậu ạ, anh ta nói, trước pháp luật chúng ta không sống, nhưng dẫu sao chúng ta có sống phỏng đã ít gì. Cái chính là làm sao đất nước hùng cường phải không? Quê ta vạn tuế, còn chúng ta không sống chăng cũng được. Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện Trào Phúng, Quê ta vạn tuế, một tác phẩm trong tuyển tập truyện cười, xứ sở của những người ngáp. do dịch giả Thái Hà, Đức Mẫn, Ngọc Bằng thực hiện, nhà xuất bản Lao động phát hành trong năm 2015 vừa qua. Trong chương trình đêm mai, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tuyển tập này. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.